Trong chương trình đọc truyện chọn lọc, mời quý thính giả theo dõi truyện ngắn Bé Móc Ngày Xưa của tác giả Nguyễn Thị Thanh Dương qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Từ phi trường Tân Sơn Nhất, Khoa được gia đình chú Tuyên đón về nhà ở Bà Chiểu chơi mấy hôm. Hôm nay Khoa mới xách vali trở về xóm cũ Gò Vấp. Mới rời xa Việt Nam khoảng 6 năm mà đường phố thay đổi lạ quắc. Cũng may vẫn còn những dấu vết hay chi tiết quang cảnh cụ thể khác để anh không đi lạc. Cổng vào chùa Thiền Quang đây rồi, cũng là ngõ chính dẫn vào nhà anh. Phải đi qua một khu mã bằng đá ong. Những tảng đá ong nằm có, đứng có, cao hơn đầu người. Người ta đồn rằng của người Pháp xây hồi xưa, nên lối xóm quen gọi là khu mã Tây. Trẻ con khu xóm vẫn chơi đùa ở đó, leo trèo lên những ngôi mộ. Nay khu mã Tây không còn, nên trong cái ngõ như rộng ra. Gặp anh, nhận ra anh, ai cũng cất tiếng hỏi han thân mật. Bù cho những tháng năm sống ở Mỹ, hàng xóm lạnh lùng như người tình đang trong cơn hờn dỗi. Căn nhà của anh được bao quanh bằng bức tường gạch thấp, phía trên cắm những hàng rào bằng sắt. Và vẫn là hai cánh cổng sắt, nhưng không còn cây hoa giấy màu đỏ bên cạnh xòe cành lá và hoa đung đưa trong gió nữa. Chưa kịp tra chìa khóa mở cổng thì một bà hớn hở từ đâu bước vội đến hỏi: "Ồ, cậu Khoa mới về thăm nhà hả? Sống ở Mỹ vui lắm hả cậu?" Khoa chưa kịp nhận ra ai cũng mỉm cười đáp lại:
"Vâng, chào bác. Sống ở đâu cũng có vui có buồn."
Có nhớ ra tôi không à? Tôi ở đằng sau nhà cậu đó." Khoa mới gật đầu.
Bác tên Năm phải không? Làm nghề thêu nên thành tên Năm thêu chứ gì. Bây giờ bác còn sống bằng nghề thêu gì nữa không? Không vậy bác?
Ôi, theo cái nghề đó là chết đói luôn cậu ơi. Ở thời buổi hiện đại này, nghề thêu nghề đan mai giá là phải dẹp tiệm nhường cho sản xuất công nghiệp hàng loạt luôn á. Tôi chuyển ngành rồi, nấu cơm bán cho mấy em công nhân tạm trú ở xóm này nè. Dân miền Trung rồi miền Bắc di cư vào, đói nghèo nên dễ tính dễ chịu. Hàng cơm tôi thì cũng đủ sống qua ngày hả cậu à? Bà Năm Thiêu đoan đã mời mọc một hơi: "Nè nè cậu, về đây ở bao lâu? Khi nào đi chơi đâu ăn đó thì thôi, mà còn về nhà thì ăn cơm ủng hộ cái hàng tôi nghe cậu. Tôi biết là Việt Kiều thì chỉ ăn ở những cái nhà hàng nổi tiếng hay là sang trọng thôi, nhưng mà cậu thử ăn hàng tôi cho biết đá biết vàng, ăn bữa nào thì tính tiền bữa đó, đơn giản và sòng phẳng mà. Việt Kiều tôi sẽ nấu loại đồ ăn cao cấp tiêu chuẩn Việt Kiều, nhưng mà giá cả vẫn là tình làng nghĩa xóm nha cậu." Khoa cảm động khiêm nhường và hào hiệp nói:
"Việt Kiều mới là thèm những món ăn bình thường dân giả đó bác Năm ơi, bác Năm Thiêu ơi. Nhiều người từ hải ngoại về Việt Nam chỉ để ăn cơm nhà rồi rau dưa. Tôi đồng ý ăn cơm ủng hộ bác á, vì tôi sẽ ở Việt Nam khá lâu và thường xuyên ở nhà."
Bà Năm Thiêu còn nhiều chuyện hỏi tới luôn. "Nghe nói cậu về bán căn nhà này phải không? Có gì để tôi kiếm người mai mối cho cậu mau lẹ nha."
"Ủa, sao mà bác biết tôi về Việt Nam để bán nhà?"
"Trời ơi, dễ ợt mà. Mỗi lần mà ông chú của cậu đến quét dọn hay là sửa sang nhà cửa, tôi có nói chuyện với hỏi thăm về gia đình cậu hoài ha. Nghe nói ở bển gia đình cậu cũng ổn định, khá giả. Tôi cũng mừng giùm cho cậu. Vừa rồi ông Tiên ông nói là cậu sẽ về bán cái căn nhà này. Thế là ông Tiên sẽ rảnh tay khỏi phải lò mò từ bà Chiểu mà đạp xe xuống Gò Vấp để mà chăm sóc căn nhà vắng chủ nữa.
Dạ, đúng thế. Đáng lẽ tôi bán nhà trước khi xuất cảnh, nhưng mà để lại cho gia đình thằng em vợ chờ đi xuất cảnh sau. Nó dùng dằn mãi mới chịu đi, cho nên giấy tờ bảo lãnh trễ hơn tôi mấy năm đó.
Nhờ vậy mà hưởng lời đó cậu. Đúng là số cậu trời cho hưởng mà. Được gia đình vợ bảo lãnh đi Mỹ sung sướng mọi bề. Ngay thời điểm này nhà cửa đang hút giá dữ dội dữ lắm. Căn nhà của cậu nằm trong cái khu đất rộng này, có vườn cây ăn trái, lại mà thuộc cái phạm vi thành phố, nên nó thấm tiền chứ không có ít đâu nha. Kha mới đùa vui nói.
Trời ơi bác, bác Năm Thêu chuyển ngành nghề nuôi môi giới địa ốc chắc sẽ thành công hơn là nấu cơm tháng nữa đấy bác ơi.
Bà Năm Thêu nhắc lại. Thôi vậy nha, chiều nay nè cậu ăn cơm nhà không? Thì có cơm mang sang nhà cậu liền ha. Khoa nể lòng bà hàng xóm.
Vâng, chiều nay tôi mở hàng một bữa thử coi. Nhớ là mấy cái món ăn nhà quê dân dã nha. Tôi muốn ở nhà vài ngày sống lại kỷ niệm rồi mới đi thăm bạn bè sau.
Bà hàng xóm nhanh nhẩu tốt bụng đi rồi Khoa mới thực sự bước vào nhà mình. Hầu hết những đồ đạc của vợ chồng Khoa để lại, gia đình người em vợ vẫn giữ y nguyên. Có lẽ vì họ cũng sẽ đi xuất cảnh nên chẳng cần thay đổi hay là mua sắm thêm đồ mới để làm gì. Khoa ra vườn, khu vườn trồng nhiều cây mít và cây na, lá rụng quanh năm, anh dẫm chân lên lớp lá khô tưởng như mùa lá cũ năm nào, vẫn nằm ngoan hiền ở đây đợi anh về hội ngộ. Những cây mít đang treo đầy quả, anh còn nhớ cây này là mít dừa, cây kia là mít nghệ. Múi mít loại nào cũng to bằng cả nắm tay, còn những cây na cũng có giống na dai, giống na bở, na để chín cây, mắt na nở ra, nhẹ tay bóp quả na, ăn những múi na trắng thơm, ngon ngọt, lạ lùng. Trong vườn có một cái giếng sâu và trong, cạnh đó là bồn tắm. Khoa sung sướng được sống lại cái quá khứ, anh ra đây quay nước giếng đổ đầy thùng trong bồn tắm và mang những thứ xà bông, dầu gội đầu vào tắm gội, tưởng như mình đang sống ở Việt Nam của 6 năm về trước. Tắm xong Khoa vào nhà ngủ một giấc thoải mái, chưa tỉnh giấc hẳn thì đã nghe có tiếng gõ cửa rụt rè. Khoa vội ngồi dậy ngay, vuốt sơ mái tóc và ra mở cửa. Anh ngạc nhiên thấy một khuôn mặt xinh đẹp, một cô gái lạ rất trẻ đang khép nép bên ngoài. Trong phút giây này, khoảnh khắc này, anh bỗng nhớ đến bao năm về trước, Huyền cũng đã e ấp gõ cửa nhà anh, cho anh cảm xúc xao xuyến bất ngờ. Dạ, dạ em chào anh. Khoa bối rối hỏi.
Cô tìm ai? Cô có đi làm nhà không vậy cô?
Dạ, dạ em tìm anh Khoa. Má em xài, em đến giao cơm chiều cho anh. Bây giờ Khoa mới để ý đến giỏ cơm trên tay của cô gái. Thì ra lúc nãy anh vào nhà và quên khóa cổng nên cô gái mới đến thẳng cửa nhà anh như thế này. Cô có đôi mắt to đen như nhung, mang phản phất nét buồn, làm người khác nhìn mà phải u quẫn theo. Dáng cô thon thon cao ráo, không lẽ cô là con gái của bà Năm Thêu? Người đàn bà suốt một thời tuổi trẻ chăm chỉ ngồi bên khung vải thêu thùa thêu rua đến quẹo cả cổ và gù cả lưng. Thấy chủ nhà tần ngần chưa chịu tin, cô gái giới thiệu thêm về mình.
Anh không nhớ em thì thôi, nhưng mà để em kể ra nghe không. Ngày xưa em hay sang nhà anh bồng em bé và đút cơm cho con anh đó. Em là bé Móc nè.
Ồ, bé Móc.
Khoa mới reo lên. Thêm một lần nữa ngạc nhiên, anh nhớ ra con bé Móc nhếch nhác ngày xưa bây giờ lại biến hóa thành một cô gái đẹp xinh duyên dáng y như trong truyện cổ tích. Giây phút gặp gỡ đầu tiên, vẻ đẹp của cô làm cho anh chóng váng. Bây giờ định thần nhìn kỹ lại, đúng là cô gái có những cái nét hao hao bé Móc ngày xưa. Mà sao ngày xưa anh ghét nó thế? Chỉ sợ nó lây cái vẻ xấu và bẩn của nó sang cho con anh mà thôi. Nhưng Quyền, vợ anh vốn thương người, muốn giúp nhà bà Năm theo chứ thuê mướn người bồng em đầy rẫy trong xóm, thiếu gì người khá hơn nó. Cô gái mới thao thao kể tiếp. Nhà em nghèo, má em đã đưa em sang nhà anh chị nè, coi em nè, rồi bồng em nè, để cho anh chị cho em chút tiền, được đồng nào hay đồng đó. Năm đó em mới chừng 13 tuổi chứ gì. Khoa hỏi một câu ngẩn ngơ vì vẫn còn bối rối trước vẻ xinh đẹp của bé Móc.
Nhưng mà sao em lại là bé Móc vậy?
Má em nói hồi nhỏ em xấu xí lắm, rồi lại bẩn thỉu, móc meo và ống tăm, ống teo hả? Bé xíu mà, cho nên gọi em là bé Móc, nó chết tên luôn. Còn cái tên thật của em không có đẹp lắm, nhưng mà cũng đỡ hơn. Em tên là Nguyễn Thị Nâu. Khoa mới thành thật.
Ôi, dù bé Móc ngày xưa hay là cô Nâu ngày nay, cả hai tên đều lạ cả trơn á.
Cô Nâu mang giỏ cơm vào nhà, cô nhẹ nhàng và cẩn thận lôi ra chén bát, đũa thìa và cơm canh nóng hổi để lên bàn. Rồi cô nói, dạ mời anh dùng cơm kẻo nó nguội nha. Má em nấu món dân quê theo ý anh đó. Cần gì món anh thì anh cứ yêu cầu mỗi ngày nha anh. Em về đây lát nữa em sang thu dọn chén dĩa, anh cứ ăn tự nhiên đi ha.
Sao cơm bình dân mà lại bát chén kiểu sang vậy cô Nâu?
Cô Nâu mới mỉm cười. Anh không nghĩ ra hả? Vì anh là Việt Kiều thì cũng phải lịch sự với anh chứ. Mấy cái chén đũa này má em mới sắm riêng để phục vụ cho anh đó. Khoa cảm động ngẩn ngơ. Cô Nâu nói xong từ tốn cúi đầu chào ra về. Dù Khoa chỉ muốn cô ở lại để nói chuyện, và dù có ăn cơm canh nguội lạnh, anh cũng vui lòng. Bà Năm Theo cho anh ăn cơm với món đọt rau lang luộc chấm nước mắm tỏi ớt và món tôm đất xiêm mặn, quả thật ngon miệng. Ăn xong, Khoa rửa tất cả chén bát sạch sẽ và đợi chờ cô Nâu đến. Cánh cổng ngoài vẫn chỉ khép để đợi cô vào tận cửa nhà. Cô đến đúng hẹn, lần này cô lại thay cái áo khác. Thấy mọi thứ đã sạch sẽ sẵn sàng, cô Nâu không hài lòng.
Vì anh, sao mà anh lại rửa chi vậy? Lần sau anh cứ để em làm cho, đó là việc của em mà.
Ôi, tôi rảnh cũng không biết làm gì.
Việc kỳ như anh hiền quá chừng thì thôi á, người ta về Việt Nam là tưng bừng qua lá ngoài đường luôn á. Ở ngoài quán đó anh ơi.
Ngay từ đầu cô Nâu đã xưng hô anh em nên Khoa cũng thoải mái. Tự nhiên dù ngày xưa con bé răm này anh coi như đồ con nít.
Nay mai thì anh cũng sẽ đi thăm bạn bè, họ hàng, chỉ có gia đình ông chú chứ chẳng còn ai hết.
Lần này cô Nâu ngồi nói chuyện lâu hơn. Trong căn nhà vắng êm đềm, cô gái như một bức tranh thiếu nữ rực rỡ, bội phần, làm cho tâm hồn đa cảm yếu đuối của Khoa bị choáng ngợp trước hào quang của cô Nâu. Cô kể nhà cô từ xưa đến giờ vẫn nghèo, cô bỏ học khi xong bậc tiểu học, làm đủ thứ nghề lao động và bây giờ thì ở nhà phụ với mẹ để nấu cơm, bán cơm trong xóm lao động này. Đôi mắt cô có lúc lóng lánh như muốn khóc, Khoa mới phải chạnh lòng.
Không ngờ hoàn cảnh em đáng thương như thế.
Khi cô Nâu đứng lên chào tạm biệt ra về, Khoa tiễn cô ra cửa. Khoảng cách hai người rất gần, mùi hương thơm nào đó từ người cô làm anh thoáng nghi ngất. Đôi mắt cô nhìn anh dùng dằn và sâu thẳm.
Thôi em về nha,
Mai anh có ăn cơm nữa không?
Khoa trả lời không cần suy nghĩ.
Coi như ngày nào anh cũng ăn cơm hai buổi, cho dù đi đâu thì anh cũng về ăn cơm nhà.
Cô Nâu mới ngoan ngoãn. Dạ, em sẽ ngày hai buổi cơm để phục vụ cho anh ha.
Cô Nâu về rồi, nhưng hình ảnh bé Móc ngày xưa lại lần lượt hiện ra. Dạo đó anh và Huyền ở trong căn nhà này, hai đứa con, đứa lên 4 và một đứa lên 2. Vợ anh làm kế toán tài chính cho một công ty nước ngoài, còn anh là kỹ sư. Chiều đi làm về, mang hai đứa con từ nhà trẻ về. Cả hai vợ chồng đều bận rộn nhiều chuyện khác. Thế là mới có chuyện con bé Móc thỉnh thoảng sang nhà giữ em giùm để vợ anh nấu cơm, còn anh thì nghiên cứu đọc tài liệu bổ sung cho công việc đang làm tại hãng. Bé Móc quả đúng là con bé nhà nghèo, quần áo lôi thôi cũ kỹ, đầu tóc rối ren, mặt thì lem luốc. Thế mà hai con anh lại thích bé Móc. Nó bồng bế hay là đút cơm, đút cháo, hai đứa đều ăn nhiều. Có lẽ vì bé Móc cũng trẻ con, biết cách chiều trẻ con. Bé Móc hay dẫn hai con anh ra chơi ở sân trước, chán rồi lại ra vườn sau. Có lần anh thấy bé Móc hái mấy trái giấy mít non ở sau vườn chấm muối ớt ăn ngon lành. Tội nghiệp con bé đói khát, ăn rờ ăn rảnh. Từ đó trở đi anh không còn ác cảm với nó nữa, cũng đồng tình với vợ anh để cho bé Móc trông nom hai đứa con khi vợ chồng anh bận bịu. Những hôm không trông hai con anh, bé Móc chạy ra khu mã tây chơi đùa với lũ trẻ cùng xóm. Mấy lần Khoa trông thấy nó leo trèo nghịch ngợm hay là lê la đất cát bẩn thỉu từ đầu đến chân. Một buổi chiều anh ra vườn kéo nước giếng và tắm táp xong như thường lệ, vợ anh cũng đã xong công việc. Chiều ấy Quyền thật là xinh và tươi mát với bộ đồ mỏng mới may, làm Khoa bỗng dưng thèm muốn. Anh kéo vợ vào phòng, chợt trông thấy con bé Móc bế em ở một góc nhà đang chăm chú nhìn theo vợ chồng anh. Hình như nó hiểu chuyện và biết anh đang muốn cái gì đó, làm Khoa quê liền bực mình gắt với nó.
Nè, bế em ra giường chơi đi, chút nữa hãy vào nhà nha.
Bé Móc vội vã tay bế tay dắt hai đứa con anh ra vườn sau. Nghĩ đến đây Khoa cười thầm, không biết cô Nâu có còn nhớ chuyện xưa. Bây giờ anh sẽ quê hơn ngày đó nữa. Từ ngày sang Mỹ, vợ anh trông coi một tiệm nail cho em gái của mình. Vì cô em có hai tiệm nail nên không thể ba đầu sáu tay để mà quản lý hết được. Cửa tiệm lâu năm quen khách, đắt hàng nên cô em trả lương chị rất là rộng rãi. Còn Khoa học nghề trung cấp kỹ thuật 2 năm và ra đi làm, nhưng mới bị lay off, đang ngồi nhà ăn tiền thất nghiệp. Gia đình thằng em vợ đến Mỹ mấy tháng nay, đúng là thời điểm thuận tiện cho Khoa về Việt Nam lo chuyện bán nhà cửa. Khoa về một mình vì Quyền bận 6 ngày một tuần với tiệm nail không dứt ra được. Căn nhà nhờ ông Tuyên đứng tên và chăm sóc giùm. Hàng tháng vợ chồng Khoa vẫn tế nhị gửi biếu ông chút tiền, coi như trả công lao cho chú hậu hỷ. Cô Nâu đã trở thành hình bóng thân quen không thể thiếu, mỗi ngày mấy lượt đến giao cơm và lấy đồ về. Lần nào cô cũng kín đáo tránh cho hàng xóm biết cô đã ở lâu với người đàn ông trong căn nhà vắng. Hôm nào Khoa đi vắng về trễ thì anh hẹn mang cơm trễ, nên hầu như họ vẫn gặp nhau dù Khoa bận rộn đến đâu. Đã có vài người khách đến xem nhà và đang thương lượng giá cả. Khoa không ngờ bà Năm Theo nói đúng quá, người mua sẵn sàng trả giá cao, nhưng anh còn chần chừ xem ai trả cao nhất mới quyết định. Mọi giấy tờ hợp lệ có sẵn và ông Tuyên cũng sẵn sàng để ký tên. Hôm nay Khoa về nhà hơi muộn, cô Nâu cũng vừa mang cơm đến.
Dù đã ăn ở nhà bạn khá no, Khoa vẫn ăn cơm của cô nâu cho cô vui lòng. Và chính anh cũng muốn thế, để giữ chân cô, nhiều ngày nay đã thân quen, cô lại ở lại đợi anh ăn cơm xong và dọn dẹp chén bát rửa ráy tại chỗ luôn. Họ đôi bóng như đôi vợ chồng son. Khoa ngắm cô nâu đang đứng rửa bát, cô mặc đồ lụa màu mát màu xanh nước biển nhạt, hở hai vai và đôi cánh tay trần giống như quyền ngày nào, đã làm cho anh bừng dậy một niềm khao khát. Hôm nay anh gặp lại niềm khao khát ấy. Bất chợt cô nâu quay đầu lại nhìn nét mặt bất thần của anh. Cô ngây thơ nũng nịu nói.
Anh nhìn rõ em và chê em cái gì đó phải không?
Trong đôi mắt đen thẳm của người con gái đầy vẻ bí hiểm và thông minh, có lẽ cô nâu đọc được ý nghĩ trong đầu óc anh như khi cô chỉ là một con bé móc 13 tuổi năm xưa. Anh bối rối chưa biết nói sao thì cô gái mới nũng nịu tiếp.
Em bắt đầu nên đó. Anh nhìn em hoài làm em rửa chén không có sạch nè.
Anh như bị mê hoặc đến bên cô nâu và vòng tay ôm lấy đôi vai tròn trịa của nâu.
Nè, anh đến em đi nè.
Toàn thân cô gái tựa vào người anh làm cho người anh nóng bừng lên. Anh siết chặt thân thể mềm mại của cô nâu trong vòng tay của mình. Anh mới thì thầm nói.
Anh yêu em quá nâu ơi.
Em cũng yêu anh nữa.
Cô mới bạo dạn nói thêm.
Em yêu anh từ hồi mà em còn là bé móc quận đô. Anh không có biết đâu, mỗi lần mà anh tắm hả, em đều lẩn quẩn ở ngoài giường á, chỉ để ngửi cái mùi xà bông rất là thơm tho của anh đó.
Cô áp mặt dụi dụi vào ngực áo anh rồi hỏi.
Sao bây giờ anh xài cái mùi xà bông gì khác nó thơm hơn có phải không? Em không có thấy giống cái mùa cũ nữa.
Khoa càng mê man.
Em yêu anh đến thế à? Em nhớ cả mùi xà bông tắm của anh rồi. Ngày xưa thì anh dùng xà bông khốt, qua bên Mỹ gửi về thì anh thích mùi ấy lắm. Nhưng bây giờ anh qua Mỹ thì không còn xà bông cái hiệu này nữa, nên anh dùng cái loại khác.
Có lần anh tắm xong á, rồi anh rủ chị Quyền vô phòng á, em buồn lắm, em ganh với chị Quyền vì chị Quyền đã có anh rồi.
Trời ơi, em còn nhớ cái vụ ấy hả? Anh xin lỗi Nâu nha, hôm nay anh sẽ đền cho Nâu đó.
Người Khoa như lên cơn sốt, quay cuồng tối tăm mặt mũi. Anh không biết gì đến trời đất bên ngoài, chỉ có cô Nâu xinh đẹp và quyến rũ tuyệt vời trong căn nhà vắng đồng lõa đồng tình. Chiếm được thân thể cô Nâu với tình yêu đáp trả nhiệt tình của cô, Khoa bỗng là một chàng trai mới lớn đang yêu và si tình. Ngày nào anh cũng mong chờ cô Nâu. Cách đây 6 năm làm sao Khoa có thể nghĩ sau này mình sẽ yêu con bé móc đến như thế này. Cánh cổng sắt ngôi nhà mở đón cô vào và khép chặt để không bị ai làm phiền, ngoại trừ những lần có hẹn cho người môi giới dẫn khách đến coi nhà. Anh yêu Nâu thật rồi hay chỉ là một cơn choáng váng? Anh chẳng tha thiết gì đến chuyện trở về Mỹ với vợ con nữa. Khoa còn đang như một cánh bướm lên đêm trên biển cả.
Anh chỉ là cánh bướm tuyệt vọng giữa biển khơi không biết rẽ lối nào. Ở nơi đâu cũng là em là sống, vỗ vào đời anh hạnh phúc thương đau.
Tình yêu đã làm anh lãng mạn. Anh làm bốn câu thơ ấy đọc cho cô Nâu nghe. Không biết cô Nâu có hiểu thơ không mà cô đã khóc trong lòng anh. Khoa buồn bã và thành thật khuyên cô.
Dù muốn dù không, anh cũng phải về Mỹ. Anh yêu em, nhưng mà không thể bỏ vợ con được. Em hãy quên anh đi Nâu nhé.
Kuno trả lời trong nước mắt.
Em chỉ lấy người đàn ông nào mà giống hệt như anh thôi, hoặc là em sẽ đợi chờ anh về Việt Nam để thăm em. Em là người vợ không bao giờ cưới của anh, giống như một cái tù cải lương cũ má con em hay coi đó.
Tội em quá, mấy kiếp nữa anh cũng không đủ trả nợ tình cho em đó.
Khoa đã đồng ý bán nhà vì không còn thời gian chần chờ thêm nữa. Khách hẹn sẽ đến coi lần cuối trước khi chồng tiền và tiến hành thủ tục giấy tờ. Những ngày hiếm hoi còn lại, anh càng say sưa yêu cuồng, yêu vội cô nâu hơn nữa. Nhưng chiều nay, người giao cơm không phải là cô nâu, mà là mẹ của cô, bà Năm Thêu, làm cho Khoa thất vọng và ngạc nhiên. Bà Năm Thêu theo Khoa vào trong nhà, tự động ngồi xuống ghế và lên tiếng trước.
Tôi biểu con nâu nó ở nhà để mà tôi sang đây để nói chuyện với cậu.
Linh tính báo cho Khoa biết một điều gì đó không hay đang xảy ra cho nâu và cho anh. Bà Năm Thêu nhìn thẳng vào mặt Khoa và tiếp như quan tòa lên án.
Tôi đã biết chuyện tàng tiệu giữa cậu và con nâu nhà tôi. Bây giờ cậu tính sao đây?
Biết không thể chối cãi được, Khoa đành lòng buông xuôi nói.
Tôi rất yêu nâu, yêu rất nhiều, bác biết không?
Nhưng cậu cũng phải tính sao chứ. Không lẽ cậu hưởng con nhỏ cho đã đời rồi khơ khơ đi về Mỹ với vợ con cậu như là không có chuyện gì xảy ra vậy?
Khoa mới khổ sở nói.
Tôi cũng không biết mình phải làm cái gì nữa. Thiệt tình tôi đau buồn khi mà chia tay nâu.
Bà Năm Thêu đanh đét.
Nè, cậu phải cưới nó, giữ danh dự đời con gái cho nó chứ.
Khoa mới hoảng hốt.
Bác Năm Thêu biết tôi còn vợ, còn con mà.
Dơ cao đánh khẽ, bà Năm Thêu xuống giọng tử tế.
Thôi, không ai nỡ làm gia đình cậu xào xáo ly tan. Nhưng mà cậu phải đền bù đời con gái con tôi cho nó xứng đáng. Cậu giúp nó một số tiền để nó làm vốn, để mà làm lại cuộc đời chứ. Rồi tôi buộc lòng tôi phải bỏ qua chuyện này chứ giờ biết sao.
Khoa cũng đã nghĩ tới điều này vì tình yêu anh dành cho cô nâu chứ không phải vì bị cưỡng bức đòi hỏi như bây giờ, nên Khoa đồng ý ngay.
Điều này tôi có thể làm được. Tôi cũng muốn giúp nâu có cuộc sống khá hơn.
Bà Năm Thêu đòi hỏi quỵt tẹt.
Nè, cụ thể tôi đề nghị cậu cho nó 10.000 đô Mỹ. Cậu có chịu không?
10.000 đô la Mỹ?
Thấy phản ứng của Khoa sửng sốt ngạc nhiên và không hài lòng, bà Năm Thêu giáng cho một đòn đe dọa.
Nè, cậu muốn trong ấm ngoài êm á, chuyện tình của cậu và con nâu hàng xóm láng giềng chưa ai hay biết đâu. Tôi thề á, tôi sẽ giữ kín. Cậu mới bán nhà được giá quá mà. Tí chi mà cái món tiền này.
10.000 đô la là số tiền không nhỏ ngoài dự tính của Khoa, nhưng tội anh to lớn quá, làm hại đời con gái trinh trắng của cô nâu, và anh cần bảo vệ hạnh phúc gia đình, với giá ấy vẫn còn rẻ. Khoa ngẫm nghĩ và đồng ý. Cũng may anh chưa gọi phone báo cho vợ biết về cái giá cả căn nhà mà anh vừa quyết định bán, nên anh có thể thêm đầu này bớt đầu kia cho hợp lý và quyền sẽ tin, miễn là bán xong căn nhà cho rảnh tay. Khoa về Mỹ lại lao vào cuộc sống hàng ngày. Một năm trôi qua, tình yêu nóng bỏng dành cho cô nâu quả là một cơn choáng đã vơi dần theo ngày tháng vì xa mặt cách lòng.
khi lạc vào biển yêu trong hoàn cảnh trái ngang, ai cũng chỉ là cánh bướm tuyệt vọng, ngẩn ngơ. Bây giờ tỉnh người ra, anh mới thấy mình hư quá, vô tình đã phản bội vợ và hại đời con gái của cô nâu. Anh thấy lòng tạm thanh thản với 10.000 đô la có thể đã giúp cô nâu hay là gia đình cô thay đổi cuộc sống khá hơn với một ngành nghề nào đó. Anh chỉ cầu mong cô nâu sẽ gặp được người đàn ông giống anh, cho cô yêu và lấy làm chồng, thì anh mới thực sự yên tâm. Một hôm Quyền mới hỏi chồng: "Anh à, anh có nhớ nhà của bà Năm Thiêu ở phía sau nhà mình ngày xưa không?" Khoa giật bắn người, tim anh đập thình thịch, chỉ sợ nghe vợ nói ra những điều tội lỗi thầm kín của anh. Nhưng Quyền vẫn vô tư kể tiếp: "Bà Năm Thiêu là má của bé Móc đó. Con bé ngày xưa nó bế con mình đó, nhớ ra chưa?" Khoa mới dè dặt:
"Biết rồi, rồi sao?"
"Chị bạn cùng xóm mới về Việt Nam qua kể lại là năm rồi nhà bà Năm Thiêu trúng mối cái gì đó không biết, bỗng khá giả dữ lắm, có tiền sắm tivi nè he, rồi xe gắn máy nè he, và đồ đạc trong nhà đẹp lắm. Nhưng sắm bao nhiêu, bà lần hồi bác bấy nhiêu gì, bài bạc giờ quấn chủ đề đó." Khoa mới buộc miệng:
"Tội nghiệp quá ha."
Vợ anh mới chép miệng theo nói: "Chưa có tội nghiệp bằng con bé Móc đâu, tên nó là con Nâu, bây giờ người ta đồn nó bị bệnh ép rồi, nên hàng cơm bà Năm Thiêu bị ế ẩm lắm, không ai cứ dám ăn hết trơn á. Cảnh nhà còn càng khốn khổ hơn nữa đó anh ơi, tội nghiệp nó quá chừng đi thôi á."
"Trời ơi, cô Nâu bị bệnh."
Vợ anh mới lặp lại: "Nó bị bệnh sida đó, bệnh ép đó. Tội cho con bé quá hả anh? Bé Móc hồi mới lớn, mới trổ mã đã đi bán bia ôm nè, làm gái rồi. Nhưng mà kiếm tiền sao cho sể với cái người mẹ tối ngày cứ ham mê cờ bạc quanh năm suốt tháng luôn. Trước sau gì cũng đi đến cái bước đường cùng này thôi." Trong lời nói và cử chỉ của vợ, Khoa tin là Quyền không hề hay biết gì về chuyện tình cảm của anh và cô Nâu. Bà Năm Thiêu dù là người tệ hại thế nào, ít ra cũng biết giữ lời hứa, không xì ra chuyện anh đã ngủ với con gái của bà. Mà nói ra thì mẹ con bà cũng mang tiếng xấu chứ có hay ho gì. Có lẽ đó mới là cái tình làng nghĩa xóm của bà mà anh mong muốn nhất. Bây giờ Khoa đã hiểu vì sao bà Năm Thiêu đon đã hỏi thăm anh, mời anh ăn cơm hàng nhà bà và gài đổ cho cô Nâu, đứa con gái đã từng bán thân nuôi miệng, nuôi cả gia đình, đến với anh như một đứa con gái trong trắng còn con nhà nghèo hiền lành, để anh lọt vào một cái cạm bẫy tình yêu của mẹ con cô. Bây giờ anh cũng hiểu con bé Móc thỏ lên 13 không hề là đứa trẻ ngây thơ, nó đã tinh ranh, biết rình rập khi anh tắm và khi vợ chồng anh vào phòng ngủ. Thảo nào khi hai người gần gũi, cô Nâu đã tỏ ra rất nhiệt tình, biết cách làm cho anh thêm say đắm. Suốt mấy tuần lễ cô Nâu mang cơm cho anh, cô đã đóng vai kịch con nhà nghèo ngây thơ thật là xuất sắc. Qua mặt thằng đàn ông thật thà và nhiều tình cảm như anh dễ dàng, những giọt nước mắt, những lời thổn thức yêu đương của cô dành cho anh, có lẽ cô cũng từng dành cho nhiều người đàn ông khác để làm cho họ hồn siêu phách tán. Đó là nghề của cô. Khoa thấp thỏm lo âu, lén vợ đi thử máu xem có bị dương tính HIV không, có bị lây nhiễm từ cô Nâu không. Mặc dù một năm qua anh không thấy có dấu hiệu gì khác lạ cho sức khỏe. Kết quả thử máu làm cho anh sung sướng như vừa được cứu sống từ cõi chết. Anh bình thường không hề bị HIV. Có thể cô Nâu bị bệnh HIV nhưng may mắn cho anh đã không bị lây nhiễm, hoặc có thể sau khi chia tay cô Nâu mới bị bệnh HIV khi cô giao tiếp với người đàn ông khác. Thôi, dù lý do gì thì anh cũng hãy cảm tạ Thượng Đế đã che chở cho anh an toàn sau một cơn sốt tình mê dại. Anh đã trả giá cho cơn sốt tình ấy 10.000 đô la, quá đắt so với giá cả bình thường của cô Nâu đi với những người đàn ông khác, và suýt nữa bằng cả sinh mạng của anh và vợ của anh, cũng như tương lai của hai con sẽ ảnh hưởng không biết tai hại đến chừng nào. Quý thính giả vừa theo dõi truyện ngắn Bé Móc Ngày Xưa của tác giả Nguyễn Thị Thanh Dương, viết vào ngày Jules Ford 2011, qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Hoài Hương và Trọng Nghĩa xin mến chào quý thính giả.